trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là khung thời gian của chương trình thời sự trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Trong 30 phút thời sự chiều thứ Sáu 27 tháng 12 2024 có những nội dung đáng chú ý sau.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu các cơ quan đơn vị cần phát huy vai trò tích cực, hưởng ứng tuyên truyền vận động và gương mẫu thực hiện tốt chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy.
Trong năm 2024, các cấp các ngành đã đăng ký gần 2.940 mô hình dân vận khéo ở tất cả các lĩnh vực, trong đó đã công nhận hơn 2.600 mô hình hiệu quả.
Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 22 có nhiều nghiên cứu đột phá, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành y tế Việt Nam.
OCOP lên các sản phẩm thương mại điện tử, chuyển đổi số góp phần đưa sản phẩm vươn xa hơn đến với nhiều người tiêu dùng hơn.
Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc bắt đầu phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025 vừa diễn ra sáng nay, có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh.
Trong năm 2024, các cấp các ngành đã đăng ký gần 2.940 mô hình dân vận khéo ở tất cả lĩnh vực, trong đó đã công nhận hơn 2.600 mô hình hiệu quả. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Các cấp chính quyền phối hợp tốt hơn trong thực hiện quy chế dân chủ trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu khẳng định năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể cần chủ động phối hợp triển khai nhiều phong trào thi đua hành động cách mạng có quy mô lớn, tập trung, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo động lực khí thế mới trong toàn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình kế hoạch đồng hành cùng đoàn viên, hội viên và người dân phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đồng thời quan tâm hỗ trợ chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, phấn đấu không còn hộ nghèo theo tiêu chí hiện hành.
Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan đơn vị trong hệ thống cần phát huy vai trò tích cực hưởng ứng tuyên truyền vận động và gương mẫu thực hiện tốt chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, cùng với đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Cần đẩy mạnh phát động các phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ này, tạo tiền đề quan trọng, vững tin bước vào nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên dân mình của dân tộc.
Dịp này, trưởng ban dân vận Thành ủy Võ Kim Thoa được nhận huân chương lao động hạng 3, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Cùng dự có đại diện lãnh đạo vụ địa bàn 8, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các quận huyện và tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy.
Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 theo kế hoạch đề ra, với 198 nội dung. Các đoàn kiểm tra giám sát đảm bảo chặt chẽ chất lượng đúng quy trình quy định. Công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và thường xuyên, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả, giữ vững kỷ luật kỷ cương của Đảng. Năm 2024, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đối với 12 tổ chức Đảng, 173 đảng viên. Trong đó có 60 cấp ủy viên, tăng 11 tổ chức đảng và 28 đảng viên so với năm trước. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, kiên quyết xử lý, kỷ luật nghiêm minh, công khai, chính xác, đúng quy định đối với các sai phạm.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Nhân Hiếu đề nghị các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt việc xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra, đảm bảo có trọng tâm trọng điểm. Trong đó tập trung kiểm tra giám sát công tác tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tiến độ, hiệu quả triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, phòng chống lãng phí gắn với thực hành tiết kiệm. Tập trung công tác kiểm tra, chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 14 của đảng, theo đúng tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.
Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh việc thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu, để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, ngăn ngừa, cảnh báo, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm trong hoạt động lãnh đạo chỉ đạo và trong công tác sinh hoạt, để đẩy lùi nguy cơ xảy ra vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định. Chủ động phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm, góp phần giữ vững sự nghiêm minh, kỷ luật, kỷ cương, cũng như sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Thưa quý vị, cần nhận định đúng hạn chế, khuyết điểm để có hướng khắc phục hiệu quả hơn. Đó là yêu cầu của đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tại cuộc họp kiểm điểm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố vào sáng nay.
Theo báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố năm 2024, ngành đã chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn thành được hai chỉ tiêu do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố giao. Đó là chỉ tiêu công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch. Ngoài ra, các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, ứng dụng khoa học công nghệ cũng đạt những thành tựu quan trọng. Đây được xem là nỗ lực và quyết tâm chính trị của ngành nông nghiệp trong năm qua.
Nhìn nhận những hạn chế, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố cho rằng việc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương chính sách còn chậm, chưa tham mưu đề xuất thành phố những giải pháp tạo sự đột phá, chưa mời gọi được nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển trong lĩnh vực ngành.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho rằng, nhận định trên cho thấy tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo sở rất cao, nhưng việc khắc phục sẽ gặp khó. Lãnh đạo thành phố lưu ý lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố sau kiểm điểm có kế hoạch cụ thể hơn đối với công tác sắp xếp bộ máy, đồng thời quan tâm hơn nữa đối với phát huy hiệu quả sử dụng đất trong lĩnh vực ngành.
Sáng nay, Sở Y tế thành phố Cần Thơ họp kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo sở năm 2024. Đến dự có đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Năm 2024, tập thể lãnh đạo Sở Y tế đoàn kết thống nhất, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động theo quy định. Lãnh đạo thực hiện đa số các nhiệm vụ đều đạt và vượt, nổi bật là không có vụ dịch lớn xảy ra như sốt xuất huyết, sởi và sốt phát ban nghi sởi. Không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố. 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn kết nối liên thông và thực hiện giám định trực tuyến với cổng thông tin thanh toán bảo hiểm y tế, vân vân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Y tế đánh giá vẫn còn một số hạn chế tồn tại, chưa thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương đối với các đơn vị trực thuộc, chưa quyết liệt thực hiện việc mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân, thực hiện chậm mua sắm, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo Sở Y tế và thành tích mà ngành y tế thành phố đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu tập thể lãnh đạo sở khắc phục những khuyết điểm hạn chế được các đại biểu chỉ ra qua hội nghị, phát huy những điểm mạnh để năm 2025 hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị, sau 3 ngày làm việc tích cực hiệu quả, sáng nay tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 22 năm 2024 đã chính thức bế mạc. Sự kiện khẳng định vị thế là diễn đàn lớn của các nhà khoa học trẻ trong ngành y tế của cả nước, nơi hội tụ những nghiên cứu đột phá và sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành y tế Việt Nam.
Hơn 1.000 đại biểu đến từ 42 đơn vị trên cả nước tham gia Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 22 năm 2024. Hội nghị nhận được 329 báo cáo khoa học thuộc 26 chuyên ngành ở nhiều lĩnh vực, dược liệu, kiểm nghiệm, bào chế, điều dưỡng, tim mạch, ngoại, nội, huyết học, hồi sức cấp cứu, nhi, sản, y học cổ truyền, y tế công cộng. Trong đó, có nhiều báo cáo chất lượng thể hiện sự đa dạng và chiều sâu trong nghiên cứu khoa học. Tỷ lệ báo cáo khoa học bằng tiếng Anh đạt 73%, cho thấy khả năng hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ của các nhà khoa học trẻ ngành y tế Việt Nam. Đáng chú ý là sự tham gia của nhiều báo cáo viên trẻ tuổi. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức hội nghị nhấn mạnh.
Lần đầu tiên hội nghị có thêm ban chuyên ngành mới là ban chuyên ngành kỹ thuật y sinh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng phạm vi nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong y tế. Bên cạnh các phiên báo cáo chuyên ngành, trong khuôn khổ hội nghị còn có buổi tọa đàm ứng dụng công nghệ 4.0 và hoạt động khoa học công nghệ tuổi trẻ ngành y tế và chương trình truyền cảm hứng, nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trẻ. Tọa đàm đã thu hút hàng trăm đại biểu tham dự với các chuyên đề tiêu biểu như y tế số, công nghệ AI ứng dụng trong lâm sàng, mang lại những góc nhìn mới mẻ về việc tích hợp công nghệ vào thực tiễn y tế và vào nghiên cứu khoa học.
Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã có cơ hội tiếp cận và thảo luận về nhiều đề tài mang tính thực tiễn cao như ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để giải quyết các vấn đề y học, dự đoán rối loạn phổ tự kỷ, phân tích hình ảnh nội soi và hỗ trợ chẩn đoán gen. Một số nghiên cứu khác tập trung vào cải tiến kỹ thuật y khoa hiện đại như lọc máu, ghép tạng và xử lý bệnh lý phức tạp bằng công nghệ sinh học. Đặc biệt, các báo cáo về dược liệu và quá dược đã khai thác tiềm năng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nước để tạo ra những sản phẩm có giá trị y học cao. Vừa đoạt giải xuất sắc với các báo cáo khoa học chuyên ngành, thạc sĩ Lê Thanh Vĩnh Tuyên, khoa dược, trường Đại học Y Dược Cần Thơ, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn, Bệnh viện Quân y 103, và sinh viên Trần Lâm Thái Bảo, ngành Y đa khoa, trường Đại học Y Dược Cần Thơ cùng chia sẻ.
Đề tài của em là làm về thuốc y học cổ truyền, về dược liệu hoàng kỳ, hồng kỳ. Thì hiện giờ với cái đề tài của em có thể sẽ giúp ích cho việc kiểm tra chất lượng của hồng kỳ, hoàng kỳ, cũng như là phân biệt được hai dược liệu rất là dễ nhầm lẫn này với nhau. Và cái ứng dụng của đề tài này có thể dùng trong các cái dược điển của Việt Nam cũng như là Trung Quốc, Đài Loan để sau này giúp cải thiện cái chất lượng của dược liệu dùng trong y học cổ truyền.
Xu hướng ngày nay thì đái tháo đường trong thai kỳ đang càng ngày càng gia tăng. Thế tuy nhiên thì cái tình trạng viêm của phụ nữ mang thai cũng như đái tháo đường thai kỳ thì chưa được quan tâm chủ yếu, kể cả khi mà xét nghiệm người ta bình thường. Chính vì vậy nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào việc là làm sao để phát hiện được cái tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp ở những người phụ nữ đái tháo đường thai kỳ, đồng thời là cái quá trình viêm mạn tính này nó có liên quan đến các cái yếu tố nguy cơ của tiền sản giật. Vì vậy nó sẽ giúp ích trong quá trình thực hành lâm sàng để chúng ta dự đoán, hỗ trợ theo dõi người sản phụ mắc đái tháo đường thai kỳ.
Đề tài của em là về một cái công nghệ mới là công nghệ nano bạc. Công nghệ nano bạc này được ứng dụng vào để tụi em tạo ra một cái sản phẩm là một cái tấm phim mỏng. Tấm phim này có thể áp dụng được trên, thứ nhất là ở những bệnh nhân sau khi phẫu thuật có thể muốn lành vết thương hoặc là muốn điều trị kháng khuẩn trên tại vết thương đó. Thứ hai nữa là cũng có thể là mình sẽ sử dụng ở trong da liễu đắp mặt để điều trị mụn trứng cá.
Những nghiên cứu trên minh chứng cho sự sáng tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần phát triển ngành y tế Việt Nam theo hướng hội nhập và bền vững. Hội nghị trao 26 giải xuất sắc, 26 giải nhì, 26 giải nhất cùng các giải ba khuyến khích và giải thưởng báo cáo viên trẻ xuất sắc nhất cho các báo cáo viên. Hội nghị còn tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho 12 tập thể đoàn thanh niên các đơn vị tham gia nhiều bài báo cáo, tặng 33 kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 11 đơn vị có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và có các báo cáo đạt giải xuất sắc, giải nhất. Dịp này, Bộ Y tế trao quỹ hỗ trợ cho thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, cho Thành đoàn Cần Thơ, trị giá 100 triệu đồng. Đại diện Bộ Y tế, ban tổ chức đã trao cờ đăng cai hội nghị lần thứ 23 cho Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Chiều nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2025. Tham dự có ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trên địa bàn thành phố.
Trong năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời, ban hành 67 nội dung trọng tâm phải triển khai thực hiện. Cụ thể, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố kiểm soát khởi tố mới 1.341 vụ trên 1.838 bị can. So với cùng kỳ tăng 92 vụ 242 bị can, trong đó nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia không xảy ra. Nhóm tội về trật tự xã hội quản lý hành chính khởi tố mới 433 vụ 853 bị can. Sở hữu kinh tế môi trường. Khởi tố mới 621 vụ, 547 bị can. Về ma túy, khởi tố mới 267 vụ, 406 bị can. Về tham nhũng, khởi tố mới 17 vụ, 25 bị can. Về xâm phạm hoạt động tư pháp, khởi tố mới 1 vụ, 5 bị can. Một số loại tội phạm còn xảy ra nhiều như trộm cắp tài sản, tàn trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích. Trong đó, đáng lưu ý là các vụ án nghiêm trọng xảy ra liên quan đến việc sử dụng ma túy đá có diễn biến phức tạp, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đề nghị ngành Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ động nghiên cứu, đề xuất với Thành ủy những giải pháp tăng cường hỗ trợ Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp thành phố để phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của ngành kiểm sát trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm về kinh tế chức vụ. Cùng với đó tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo. Dịp này, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ được tặng cờ thi đua của chính phủ, 3 tập thể nhận cờ thi đua của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, 1 tập thể lao động xuất sắc và nhiều phần thưởng khác. Sáng nay, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp, hoạt động của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3. Tham dự và chỉ đạo, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng tham dự có đại diện các sở ban ngành thành phố có liên quan, đại diện Ủy ban Nhân dân các quận huyện trên địa bàn thành phố.
Năm 2024, ngành tư pháp thành phố Cần Thơ đã tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ bám sát ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2024 và thực hiện chủ đề năm 2024. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Ngoài ra, ngành tư pháp thành phố Cần Thơ thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật gắn với các phong trào hành động, các hội thảo, hội thi, hội nghị, tập huấn, tận dụng ưu thế của mạng xã hội để triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Về công tác số hóa sổ hộ tịch, tính đến ngày 26 tháng 12 năm nay đã thực hiện số hóa được trên 2.700 trường hợp, hoàn thành 100% tiến độ cần số hóa.
Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá cao kết quả công tác của ngành tư pháp thành phố trong năm nay, đồng thời chỉ đạo năm 2025, ngành tư pháp thành phố kịp thời thể chế hóa văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng chất các hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và đào tạo bồi dưỡng cán bộ tư pháp theo kế hoạch, chấn chỉnh lại kỷ luật kỷ cương hành chính và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, tăng cường hơn nữa công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất.
Dịp này, ông Lê Việt Sĩ, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ được nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào khả năng, điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương để quyết định về tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân theo đúng chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025.
Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội du xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt, hội nghị, Tết trồng cây, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, không lãng phí, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán của từng địa phương. Để đảm bảo giá cả bình ổn trong dịp Tết Nguyên đán 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng vừa ban hành chỉ thị số 05 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả trong dịp Tết sắp tới.
Bộ Tài chính yêu cầu các sở tài chính có trách nhiệm phối hợp với các sở ban ngành, chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn bằng cách theo dõi sát diễn biến tình hình cung cầu, giá cả thị trường trên địa bàn trước, trong và sau Tết. nhất là đối với các hàng hóa dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân như nhóm mặt hàng lương thực thực phẩm tươi sống, dịch vụ du lịch, tham quan, dịch vụ vận chuyển hành khách và các mặt hàng thiết yếu khác liên quan tới sản xuất để kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường phù hợp với từng địa phương.
Thưa quý vị, chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, là chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm dựa vào nội lực, trí tuệ, sáng tạo, nguồn lực, nguồn nguyên liệu và đặc trưng văn hóa tại địa phương. Theo tìm hiểu của phóng viên Nguyễn Hường thì tại thành phố Cần Thơ hiện nay đã có 153 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao của 74 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh. Ngoài các kênh giới thiệu và bán hàng truyền thống thì hiện nay nhiều chủ thể đã đưa sản phẩm OCOP đặc sản của địa phương lên các sàn thương mại điện tử, góp phần đưa sản phẩm vươn xa hơn đến với nhiều người tiêu dùng hơn.
Rượu mãng cầu Thế Hưng của hợp tác xã Thế Hưng, huyện Cờ Đỏ và sợi sấy thăng qua đông trùng hạ thảo của hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao ODA ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền là hai sản phẩm OCOP 4 sao của thành phố Cần Thơ, cùng 100 sản phẩm khác trong cả nước được vinh danh và trao giải thưởng Mai An Tim lần thứ nhất năm 2024. Tại buổi lễ do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức ngày 11 tháng 12 vừa rồi, đây là giải thưởng nhằm ghi nhận tôn vinh các sản phẩm đạt tiêu biểu chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã tại các địa phương. Với thành quả ngọt ngào và trong niềm vui của những ngày cuối năm, ông Phạm Ngọc Đá, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao ODA, chia sẻ rằng, để khẳng định được thương hiệu và khách hàng đón nhận, quá trình cũng rất là gian nan. Ngoài phải mày mò tìm hiểu để có được sản phẩm chất lượng, thì việc làm sao để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển rầm rộ cũng là bài toán chẳng hề có lời giải. Ông đã nói thêm.
Thì mình sẽ làm những video, thì khi mà khách hàng người ta xem cái video đó, anh ta biết được là vậy thì cái sản phẩm này nó như thế nào, thì nó biết được những cái thông tin mà anh ta cần. Bên cạnh đó thì cũng phát triển thêm và kết hợp thêm với những cái sàn thương mại điện tử khác để đưa cái sản phẩm này ra đến người tiêu dùng. Và bên cạnh đó thì online cũng cần phải có cái sự offline, và mỗi một tỉnh thành như vậy thì mình sẽ có một cái nhà phân phối.
Theo thống kê, hiện nay có trên 80% người Việt có thói quen mua hàng qua mạng. Trong đó, nhóm 3 mặt hàng được mua nhiều nhất là thực phẩm, đồ uống và mỹ phẩm. Tiếp đến là các mặt hàng về thời trang, thể thao. Chính vì sự xây dịch trong nhu cầu mua sắm này mà các đơn vị sản xuất kinh doanh để cả các chủ thể có sản phẩm được chứng nhận OCOP với lợi thế cạnh tranh đặc biệt cũng cần phải thay đổi. Sự thay đổi đó chính là sàn giao dịch điện tử. Bà Hồng Thị Hạnh ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền nói, mình là khách hàng thường xuyên của các sản phẩm OCOP. Bởi bà có nhiều anh em là Việt Kiều hiện đang sinh sống ở Úc, Canada, muốn thưởng thức hương vị quê hương, nên những sản phẩm mang đặc trưng của các địa phương được bà lựa chọn. Nhưng bà cho biết, nhờ thương mại điện tử, nên việc tiếp cận với các sản phẩm này đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Bà Hạnh chia sẻ thêm.
Người thân của tôi muốn mua mà không có tôi trực tiếp để mua gửi về, thì người thân tôi cũng mua qua Shopee, Facebook rồi đó. Thì xếp gửi về trực tiếp cho rất dễ dàng, không có gì trở ngại.
Đặc biệt hơn những sản phẩm OCOP, đó là những sản phẩm đại diện cho đặc trưng văn hóa của địa phương. Người tiêu dùng không chỉ trong nước mà cả nước ngoài đang ngày càng có nhu cầu cao hơn đối với mặt hàng này. Khách hàng không chỉ tìm kiếm sản phẩm chất lượng và còn muốn sử dụng các sản phẩm mang đặc trưng vùng miền. Để hỗ trợ chủ thể của các sản phẩm OCOP đến với sàn giao dịch thương mại điện tử, thời gian qua các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động. Ông Trần Ánh Hoàng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, huyện Phong Điền cho biết.
Để đảm bảo các cái sản phẩm này được quảng bá rộng rãi, hỗ trợ cho các cái sản phẩm OCOP trên các cái hoạt động quảng bá thương hiệu, đặc biệt là thông qua các cái hội chợ thương mại mà Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức, và trên các cái cổng thông tin điện tử như hệ thống thông tin điện tử của thành phố Cần Thơ.
Để khai thác tiềm năng và lợi thế của các sản phẩm đặc trưng của địa phương, thành phố Cần Thơ đã và đang hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng sản phẩm OCOP. Trên cơ sở tạo điều kiện để các chủ thể tiếp cận chính sách về tín dụng, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, cũng như phát triển kênh bán hàng qua sàn giao dịch thương mại điện tử để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm OCOP, đưa đặc sản địa phương vươn xa.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97,3 MHz. Phần tin thế giới mở đầu với tình hình chiến sự Trung Đông. Liên Hiệp Quốc vừa lên tiếng báo động trước sự leo thang nghiêm trọng trong xung đột giữa Israel và lực lượng Houthi tại Yemen, trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tiếp gần đây của Israel vào Yemen đã gây ra thương vong đáng kể và làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trong khu vực.
Theo thông tin từ Israel, quân đội nước này đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhắm vào các cơ sở được cho là do lực lượng Houthi sử dụng, bao gồm các sân bay, các cảng và các nhà máy điện. Chính phủ Israel tuyên bố những địa điểm này được sử dụng để buôn lậu vũ khí từ Iran và phục vụ các quan chức cấp cao của Tehran. Phát biểu sau các cuộc không kích, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh đây là một phần trong chiến dịch nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Houthi. Ông khẳng định Israel sẽ tiếp tục hành động cho đến khi đạt được mục tiêu.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban, gọi tắt là UNIFIL, cũng đã kêu gọi lực lượng Israel rút quân kịp thời khỏi miền nam Liban.
UNIFIL đã lên tiếng báo động về sự phá hủy liên tục đối với cơ sở hạ tầng ở miền nam Liban, mặc dù Israel đã ngừng bắn trong cuộc chiếm với Hezbollah vào cuối tháng 11. Theo thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng của UNIFIL và quân đội Liban sẽ tái triển khai ở miền nam Liban, gần biên giới Israel, khi lực lượng của Tel Aviv rút lui trong hơn 60 ngày.
UNIFIL cho biết trong một tuyên bố vào ngày qua rằng có lo ngại về việc lực lượng phòng vệ Israel tiếp tục phá hủy các khu dân cư, đất nông nghiệp và mạng lưới đường nội bộ ở miền nam Liban. Tuyên bố nói thêm rằng điều này vi phạm nghị quyết 1701 được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua và chấm dứt cuộc chiến Israel-Hezbollah cuối cùng vào năm 2006. Thưa quý vị, ngày hôm nay diễn ra phiên tòa luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol với thủ tục chuẩn bị các lập luận và nộp tài liệu. Đây là bước đầu tiên để sắp xếp các luận cứ và kế hoạch trước phiên tranh luận chính thức. Các bên không có nghĩa vụ phải xuất hiện nên đại diện của cả hai bên thường có mặt và nêu quan điểm cơ bản về đề xuất luận tội cũng như kế hoạch bào chữa.
Ông Yoon Suk-yeol bị đình chỉ chức vụ tổng thống từ ngày 14 tháng 12 sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua việc luận tội do trách nhiệm liên quan việc ban bố lệnh thiết quân luật. Truyền thông sở tại đưa tin, dù đã quá hạn nộp hồ sơ biện hộ, Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn chưa nộp biên bản họp nội các liên quan lệnh thiết quân luật cũng như các chứng cứ khác theo yêu cầu của tòa hiến pháp. Ông cũng chưa chỉ định người đại diện pháp lý. Dự kiến phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ bắt đầu tranh luận chính thức sớm nhất là vào giữa tháng 1 năm 2025.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Tashishi vừa thăm Trung Quốc, gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và người đồng cấp Dương Nghị tại Bắc Kinh. Ông Takeshi đã nêu mối quan hệ nghiêm trọng về việc Trung Quốc tăng cường quân sự khi ông gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Nghị tại Bắc Kinh.
Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ khi trở thành nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản vào đầu năm nay, Ngoại trưởng Iwaya đã nói với người đồng cấp Vương Nghị rằng Tokyo đang theo dõi chặt chẽ tình hình Đài Loan, Trung Quốc và các diễn biến quân sự gần đây. Hội đàm với Ngoại trưởng Vương Nghị tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, ông Iwaya cũng bày tỏ mối quan ngại về tình hình biển Hoa Đông, bao gồm cả xung quanh quần đảo Senkaku. Hai bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Trung Quốc nhất trí sẽ làm việc để ông Vương Nghị có thể đến thăm Nhật Bản vào thời điểm sớm nhất có thể vào năm tới.
Nga sẵn sàng tham vấn với chính quyền của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump về việc giải quyết xung đột Ukraine. Đây là tuyên bố từ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.
Phát biểu tại họp báo trực tuyến cuối năm với các nhà báo trong nước và quốc tế vào hôm qua, Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bày tỏ sự cởi mở của Moscow trong việc tổ chức các cuộc đàm phán về cách giải quyết xung đột Nga-Ukraine và nhấn mạnh rằng cam kết này vẫn duy trì hiệu lực. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Nga sẽ chỉ tham gia các cuộc đàm phán nếu chúng có ý nghĩa và tính đến nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, cũng như các nguyên tắc mà ông Putin đã nêu ra vào đầu năm nay.
Ít nhất 10.400 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích khi tìm cách vượt biển đến Tây Ban Nha trong năm 2024. Đây là số liệu đáng báo động do tổ chức phi chính phủ One King Borders đưa ra ngày hôm qua. Theo báo cáo, thì con số này đã tăng hơn 50% so với năm 2023 và trở thành mức cao nhất kể từ khi các số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2007.
Báo cáo tổng hợp số liệu giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 12 năm 2024 ghi nhận sự gia tăng đáng kinh ngạc số người di cư thiệt mạng hoặc mất tích. Trong đó có tới 1.538 trẻ em và 421 phụ nữ. Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 30 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích, tăng mạnh so với mức trung bình 18 người một ngày vào năm trước. Các nạn nhân đến từ 28 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, cùng một số từ Iraq và Pakistan. Working Border thu thập dữ liệu này từ các đường dây nóng hỗ trợ người di cư trên các tàu gặp nạn, thông tin từ gia đình người mất tích và số liệu cứu hộ chính thức.
Ba mươi phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.